Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024, thứ Sáu tuần 7 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 1 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu đi đến miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người, và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: "Thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai giả đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng của ngày hôm nay trong bối cảnh thế giới hiện đại, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều được gợi lên rất nhiều điều để suy nghĩ, nhất là khi suy xét về thế giới với những bất ổn trong sự rạn nứt tương quan, đặc biệt là tương quan trong các gia đình. Chúa từng nói rằng trong vương quốc của Ngài, người ta sẽ không còn phân biệt chuyện vợ chuyện chồng. Nhưng câu chuyện mắc mếu mà chúng ta gặp phải hôm nay đã không còn chỉ là những câu hỏi cắc cớ của các Pha-ri-sêu ngày xưa, mà đã và đang là một hiện thực khốc liệt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Vấn nạn ly dị thậm chí đã và đang tác động mạnh mẽ trong cộng đồng Kitô hữu chúng ta. Người ta không quen dung nạp và chịu đựng, chỉ chăm chú với cái tôi cá nhân và đòi hỏi quy ngã, nên tương quan gia đình, vốn bị sánh là nấm mồ của tình yêu, đã dần bị coi là một bản hợp đồng, người ta rất dễ dàng để xé rách. Còn chuyện được phép hay không được phép rẫy vợ rẫy chồng, điều ấy không còn là điều nghi hoặc nữa, nhưng đã được coi như một cái quyền, quyền được giải thoát nhau khỏi những hợp đồng hôn nhân. Chỉ từ câu hỏi về việc rẫy vợ của các Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã nổi giận để mắng họ là những kẻ lòng chai dạ đá. Điều ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy Ngài trân trọng đời sống hôn nhân biết là bao nhiêu. Quan điểm của Chúa, khi con người thiết lập nên giao ước hôn nhân, chính đương sự biến đổi tận căn để phù hợp với gia đình mới, để gắn bó keo sơn hơn. Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Người đàn ông vốn gắn bó với biểu tượng gia tộc, anh ta mang những truyền thừa của gia tộc vào trong máu huyết của mình. Thế mà người ấy sẽ phải rời bỏ cha mẹ mình, nghĩa là rời bỏ cả một nền văn hóa gia đình, để gắn bó với vợ mình. Điều Chúa Giêsu gợi ý quả thật là một vấn đề mang tính gốc rễ. Đời sống gia đình với những thay đổi liên tục, từ sự nên một từ hai người thuộc về nền văn hóa khác nhau của gia đình, của vùng miền, rồi những thay đổi khi họ sinh con đẻ cái, khi họ mở rộng các mối tương quan, bạn hữu, công ăn việc làm, vân vân. Trải qua những việc biến thiên liên tục như thế, nếu họ không trọn vẹn sự liên đới nên một, thì gia đình rất dễ rơi vào những căng thẳng. Ấy thế mà, với Chúa, sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ như thế và tạo nên một kết luận dành cho tất cả các gia đình. Để họ đồng lao cộng khổ, để họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống, chứ không chỉ để hời hợt với việc hưởng thụ, vui thú. Đời sống con người đan xen những khoảnh khắc vui buồn sướng khổ, đó mới là cuộc trải nghiệm trần gian thực sự. Người ta chỉ có thể vượt qua những khó khăn ấy khi mà họ đồng hành cùng với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hân hoan biết dường nào khi dự tiệc cưới Cana, hân hoan biết bao khi chúc phúc cho gia đình. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người trong chúng con về thái độ cẩn trọng trong việc ứng xử với người thân cận của mình. Chúa đã nghiêm khắc để nói về việc liên kết vợ chồng. Chúng con hiểu rằng mỗi giây liên kết hôn nhân chính là cơ hội để chúng con thử luyện việc đồng hành với nhau trong cuộc sống này, với lời thề trung thành đầy trách nhiệm và với cả danh dự trong đó. Xin giúp các gia đình luôn trung thành với điều mình đã thề thốt trước mặt Chúa và cộng đoàn, để đời sống gia đình khi nào cũng tương kính như tân, càng thêm gắn bó sau khi đã trải qua các biến cố của cuộc sống cùng với nhau. Amen. Nguyện tin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.
Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường bên yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện tin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện tin Giêsu thương mến.